Giờ tất cả chư tăng và Phật tử, tôi khẳng định là năm tới qua ngày mùng 1 Tết là tôi đóng cửa không tiếp khách. Thành ra ai cũng không được ưu tiên tới thăm hết á. Như vậy thì coi như năm tới là quý vị chỉ biết rằng tôi khỏe mạnh qua lời của quý thầy hay quý cô mà có trách nhiệm được nấu cơm cho tôi đó, tức là thị giả đó. Chứ còn quý vị không được tàn mặt tới thăm tôi nữa. Mà nếu tôi sống được 70-80 nữa, hay là 10 tuổi, 20 tuổi gì nữa, thì chừng đó tôi rảnh việc rồi thì khá dĩ cho thăm. Còn bây giờ từ đây tới đó tôi phải lăn lóc nhiều việc lắm để làm cho xong. Làm xong rồi thì tôi đóng cửa nghỉ, thì tất cả cái công tác ở ngoài tôi dừng, và nhất là cái tiếp xúc với Phật tử tôi ngưng hẳn. Vậy thì quý vị khi nghe tôi đóng cửa rồi thì đừng có buồn, mà phải làm sao? Phải tu nhiều. Thực ra tôi hỏi quý Phật tử nghĩ sao, nếu mà ông thầy của mình ông tu rồi ông cứ lo chuyện này chuyện kia ngoài hoài, mà ông chịu cố gắng ông tu, rồi mai kia khi ông sửa soạn nhắm mắt rồi ông lại bệnh hoạn lôi thôi, Phật tử vui hay buồn? Như vậy thì nếu thầy của mình mà không nỗ lực tu để cho cái đường tu nó không được mạnh, nó không được tốt, thì đó là cái buồn của Phật tử. Thì ở đây như tôi từ năm 1970 tới bây giờ, tôi lăng xăng quá, nhiều việc quá, hết cái này tới cái nọ đủ thứ. Mà trong khi đó vừa lăng xăng, vừa dạy tăng ni, vừa lại phải tu nữa, thì cái việc tu nhất định phải chia tới nó là cái phần thứ ba rồi. Phải lo công việc cho ổn, cái đó là thứ nhất, cho có chỗ ăn ở tu hành. Rồi tới việc thứ hai nữa là phải dạy cho tăng ni Phật tử hiểu đạo lý. Rồi còn cái chót cái thứ ba mới dành cho tôi tu. Thành ra một ngày một đêm tôi chỉ được có 2 buổi đầu hôm, từ 7 giờ ngồi thiền tới 9 giờ, khuya thì từ 3 giờ ngồi tới 5 giờ. Đó là nói bình thường, còn như đi về thì nó mất rồi, 7 giờ có ngồi được đâu, phải không? Rồi chẳng những đi ở đây mà đi nhiều chỗ nữa, thì như vậy tôi thiệt thòi rất là nhiều. Sự tu của mình nó bị chiếm hết cái thì giờ do cái công tác bên ngoài. Như vậy thì cái thời gian của mình tu ít thì tâm mình nó khó mà yên hoàn toàn. Cho nên rồi phải có thời gian còn lại làm chuyên một việc thì khả dĩ nó mạnh hơn, nó kết quả hơn. Chứ thí dụ như tôi sắp đi giảng thì tôi ngồi đó tôi buông hết rồi, tôi không nhớ gì hết, làm sao giảng, phải không? Thì nó nhớ chuyện này chuyện kia ôn lại, thì lúc đó mình cũng phải có cái nhớ. Thì nhớ thì tự nhiên nó bớt cái chuyện yên tĩnh của nội tâm rồi. Vì vậy mà cái làm thật sự được nó có lợi cho nhiều người, nhưng mà nó phải có thiệt thòi cho mình. Mà kể từ 70 tới bây giờ bao nhiêu năm rồi, 30 mấy năm rồi, tôi không có rảnh bao giờ, cứ hết chuyện này tới chuyện kia lo lắng. Quý vị nghĩ năm 70 chư tăng tôi thu vô thiền viện chân không chỉ có 10 người, còn chư ni ở bên thiền viện Bát Nhã chỉ có 20 người thôi. Mà bây giờ, rồi hồi đó chỉ có 2 cái thiền viện đó, bây giờ nó nảy ra rất là nhiều, tính ra cả chục cái thiền viện, rồi thiền viện mỗi cái 170 người, rồi cộng lại thì bây giờ quá ư là nhiều. Mà quá nhiều thì hỏi cho các thiền viện nó có được mọi việc như ý không? Đông người thì ít tháng cũng có chuyện này chuyện kia, rồi phải phân xử, phải đủ thứ hết. Thì như vậy tôi có rảnh không? Mà những cái bận rộn đó vì ai mà bận rộn? Vì Phật tử thì tôi dễ lắm. Phật tử mà có cái gì lộn xộn là tôi dài, tôi nhắc. Nhắc rồi nếu vui thì đi chùa tiếp tục, không vui thì thôi, không sao hết. Chỉ có mấy người tu ở trong chùa lỡ rồi đây. Đó. Lỡ rồi không biết đuổi đi đâu. Cho nên phải sắp đặt, phải rày nhắc cho thiệt kỹ. Đó. Vì vậy mà nó hơi nặng nề. Mà hiện giờ nếu cộng hết thì tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi ít ra cũng 700-800 người. Thì quý vị ở nhà có chừng chục người con cũng mệt rồi, thấy không? Còn bây giờ tôi thứ 700-800 người mà phải ổn định về mặt ăn ở, ổn định về mặt tu hành thì cái đó dễ hay khó? Đó, vì vậy mà bao nhiêu năm tôi cũng đủ thứ chuyện dồn dập. Mà cái duyên cũng lạ là những năm chót này lại càng đậm hơn nữa. Như tôi nghĩ rằng gần những năm chót để mà thu tóm lại cho gọn, cho mình yên tu. Nhưng không ngờ nó lại đẻ ra thêm. Ở trong nước là tôi hạn chế, mà hạn chế ở miền Nam mới chạy ra miền Bắc. Như vậy thì cái việc làm đó nó bắt buộc tôi không có dừng được. Ví dụ như ở ngoài Bắc, khi mà quý vị đề nghị xin xây dựng lại cái chùa Lân để làm thành cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thì tôi thấy cũng có lý. Bởi vì chủ trương của tôi là khôi phục thiền tông đời Trần, mà đời Trần thì cái núi Yên Tử là cái gốc của các tổ tu hành. Mà bây giờ nếu cho mình khôi phục chỗ đó làm cái thiền viện thì mình trở về gốc mà mình bỏ sao được. Thành hoàn cảnh bắt buộc phải làm. Mà phải làm thì thiệt ra tôi nghĩ mình làm gọn trong thời gian nửa năm, một năm cho rồi. Cho nên chỉ xin 2 hectare ở chùa Lân để rồi sửa chùa lại và lập thành cái thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, đơn vậy thôi. Thì tại tỉnh cho tới đặt đá rồi, cái thì ở trên cục mấy ông cục bảo tàng bảo tồn rồi xuống, cái mấy ông không chịu. Cái ông nói rằng ở Trúc Lâm Đà Lạt là cái ngọn, mà giờ thầy làm to quá, còn đây là cái gốc mà thầy làm nhỏ vậy không được, coi không được, bây giờ phải làm lại. Rồi mấy ông bày ra cái bản vẽ thật là rộng và to. Hồi xưa thì có 2 hectare, bây giờ ông vẽ thành 5 hectare, rồi vẽ lên tùm lum, rồi mình vẽ tùm lum rồi thì tỉnh hết quyền ký, bây giờ bắt đưa lên thủ tướng. Rồi hổm dài cũng chờ cái lệnh thủ tướng ký đó, mà nó làm mất mình một thời gian. Mà nếu ký rồi thì làm phải bằng 2 lần cái khi mà mình chuẩn bị. Thì như vậy quý vị thấy tôi rảnh không? Đó là chuyện ở trong nước, là chuyện nước ngoài. Như vừa rồi tôi đi qua bên Úc, thì hồi trước khi đi chỉ vì lý do là ở bên Úc có mở ra một cái thiền viện mà tôi đổi là thiền tự, đặt tên là thiền tự Hiển Quang, thì có 2-3 thầy tu ở đó. Nhưng mà hồi xưa năm 96 tôi qua đó thì cái chỗ đó mới là một cái tạm thôi, thuê nhà người ta mà làm. Giờ bây giờ đây Phật tử hợp tác với thầy, họ mua đất, mua nhà, họ làm thành một chỗ hẳn hoi, rồi yêu cầu tôi qua khánh thành cái thiền viện hiện qua. Cho nên kỳ đi rồi vì lẽ đi khánh thành thiền viện hiện qua, nhưng qua bên đó khánh thành cái hiện qua rồi, cái một ông thầy nữa, ông cũng mua đất, mua nhà, ông lập thành cái thiền viện nữa, ông yêu cầu khánh thành luôn thiền viện. Tôi đặt tên là thiền viện Pháp Loa, đó là ở tại Melbourne. Rồi sau cái đi tới ở dưới Adelaide thì ông thông chiếu đó, cho ông xuất gia rồi về bãi. Bây giờ ông cắt một cái thiền đường ở thiền tự cũng lớn rộng, đất cũng cả 2 hectare, rồi nhà cũng rộng. Bây giờ ông mới giao hết cho thầy, con làm không nổi, cúng cho thầy nữa. Bây giờ phải chạy về lo cho quý thầy, nó chạy qua cho 2-3 thầy qua để ở đó, để duy trì cái thiền tự đó, thiền tự đó thì để tên là Hỷ Xã. Rồi tới một cái chỗ nữa, chỗ Tây Úc, thì có một cô về nơi xuất gia, sang qua bên kia thì cô lại có chùa, có nhà, có đất, rồi cô làm cái chùa, cũng cái thiền tự nữa. Mà giờ cô ở cái mình cô làm không xế, cô yêu cầu thầy phải cho người qua, cũng giao hết cho thầy nữa. Thì như vậy thì công chuyện của tôi nó cứ nó dồn dồn tới đó. Đó là nói riêng ở bên Úc đi rồi đó. Rồi có một Phật tử có một cái nhà cũng rộng mà có thể cũng bằng mấy cái thiền tự kia vậy. Rồi giờ cúng đức cho tôi để làm cái thiền tự cho quý cô qua ở đó tu, hướng dẫn họ. Bây giờ lãnh thêm cái nữa, bây giờ về phải lo cho quý cô chạy qua. Như vậy thì đi một chuyến này thì nó lung tung việc. Đó là mới nói đi Úc. Còn bây giờ hiện đang Mỹ, thì năm rồi đã có cái lập ra cái thiền viện. Trước hết là thiền viện Quang Chiếu ở Texas, để dùng Dallas đó. Thì lập ra thì đó mua tới 11 mẫu Mỹ, và tính theo hecta của mình ở đây thì là 4-5 hecta, 5-6 hecta. Rồi họ có nhà cửa, rồi họ sửa lại thành một cái thiền viện. Năm trước tôi đã qua đó để khánh thành cái thiền viện đó, rồi phải cho quý cô qua ở tại Dallas đó. Rồi năm rồi ở Cali lại lập ra một cái thiền viện nữa. Thiền viện là để cho tăng. Rồi năm rồi tôi qua mà gặp ở gần lúc mà 2 tháng 9 đó. Nó lộn xộn đó, mà tôi qua trước, rồi sau đó khánh thành. Giờ cũng cho quý thầy qua ở để là thiền viện Đại Đăng, cũng đang ở đó. Rồi bây giờ họ đang chuẩn bị họ lập một cái thiền viện ni nữa, mua đất rồi, có nhà rồi, ở tuốt miền Bắc Cali nữa. Chuyện như vậy thì có hay nhiêu đó. Rồi bây giờ miền Bắc của nước Mỹ là Boston, họ lại lập một cái thiền viện. Ông thầy đó bên nay qua, ông làm gì có tiền, ông mua đất, ông cách thành cái chùa. Rồi giờ ông xin làm cái thiền viện, tôi đặt tên là thiền viện Bồ Đề. Bây giờ năm nay này phải chạy qua đó khánh thành nữa, rồi cho người qua. Nó nổi cái bên Mỹ lăng xăng vậy đó. Rồi còn bên Canada thì giờ họ đang mua được một thửa đất rộng 100 mẫu, mà bây giờ họ tính lập cái thiền viện lớn cho bên tăng một khu, một bên ni một khu. Nhưng mà giai đoạn đầu thì họ mới làm một phần nhỏ của chư tăng. Tôi đặt tên là thiền viện Đạo Viên, thì cũng kỳ này qua bển phải khánh thành cái đó nữa cho người qua ở. Thì như vậy thì quý vị thấy công chuyện của tôi nó rảnh hay không? Chỉ còn có bao nhiêu tháng mà nó làm mê mê. phải giải quyết cho xong trước ngày mùng một Tết. Thì như vậy cho nên tôi nói đi đây là một chiếc chót chứ không bao giờ có thời gian để trở lại. Cho nên hiểu vậy thì quý vị biết rằng cái công tác thật sự thì khi duyên nó đến thì mình không có từ chối, nhưng mà làm thì nó cũng giới hạn thôi, chứ không thể mà cứ làm hoài. Như vậy nếu được thế mà làm hoài thì thôi, tôi không biết chừng nào mà rảnh, càng ngày nó càng nặng thêm. Vì vậy mà tôi phải có thái độ dứt khoát, làm thì làm, giao người rồi thì tôi phải nghĩ. Cũng như ở đây thì tôi giao cho hai vị rồi thì tôi không bận tâm tới. Ở bên kia cũng vậy, người nào tôi đưa qua tôi giao rồi thì thôi họ tự lo, để tôi yên tôi tu một thời gian rồi tôi theo Phật. Như vậy đó thì tôi thấy nó mới có thể là tốt đẹp. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu mà nếu chúng ta vì cái Phật sự nó cột trói rồi mình chạy theo nó mãi không dừng thì chắc rằng khi ra đi nó không tỉnh, không sáng được. Bởi vì trong đầu nhiều việc quá mà. Vì vậy mà tôi phải buông, buông hết, để khi ra đi mình làm chủ, để cho Phật tử vui, thấy rằng đời thầy tu tới cuối cùng được có cái khả năng vững vàng làm chủ, ra đi tự do, thì cái đó là cái thiết yếu. Như vậy thì không phải là hết việc mà mình ngồi tu, mà đa sự nhưng mà cũng buông để mà ngồi tu. Nói cho quý vị biết cái việc làm của tôi như vậy. Vì vậy cho nên mong rằng tất cả Phật tử khi mà đến với đạo thì chúng ta phải có cái nhìn. Một là nhìn vào những vị thầy mà chúng ta tin tưởng, nương tựa đó. Những vị đó có thực tu hay không? Hay là những vị đó vì danh, vì lợi? Nếu là người thực tu thì chúng ta tin tưởng, cố gắng tu theo để thầy đi trước được kết quả tốt, trò đi sau cũng kết quả tốt. Chứ còn nếu mà gặp những vị mà nặng danh nặng lợi mà mình cứ chạy theo hoài, riết rồi thầy bài cái này chưa rồi tới bài cái kia, bài riết rồi mình chạy theo đuối, rồi rốt cuộc rồi cái mệt mỏi tu cũng không được, thì cái đó cũng là cái không tốt. Điều thứ hai nữa là khi tu mình phải thấy rõ cái đường lối tu của mình đúng như Phật dạy hay không, đúng như chư tổ dạy hay không, chứ đừng có nghe ai nói cái gì hay cái gì lạ mình liền mừng liền theo là không tốt, mà mình phải nhìn phải hiểu cho rõ cái đường đi của mình. Vì cả cuộc đời mình giao phó vào cái hướng đó, mà nếu mà cái giao phó của mình không đúng trúng chỗ, không đúng hướng, thì cái đó là cái quả uổng đi một đời. Cho nên quý vị phải ráng nhìn cho kỹ, hiểu cho tường tận. Ai nói cái gì hay, cái gì lạ, quý vị đừng vội tin, mà phải nhìn lại cái con người của người nói đó là thế nào, là thực hay là hư, để rồi mình nghiệm xét, mình biết mà mình theo, chứ đừng có vội theo. Thực ra cái người tôi là cái người thật thà nhất. Tôi làm cái gì được thì tôi nói được, không thì tôi nói không. Tôi không dám nói cái gì khác lạ, bởi vì trong nhà Phật dạy cái tội đại vọng ngữ là tội đọa địa ngục. Mà đại vọng ngữ là gì? Không chứng mà nói chứng, không đắc mà nói đắc. Đó là đại vọng ngữ. Có nhiều người họ không dám nói thẳng, mà họ nói bằng cách mưu mẹo, dường như ta đã được vậy đó. Nghe rồi mình nghiệm, mình tưởng như họ được, nhưng mà đó là cái lối nói khéo để mà dụ dỗ người, chứ không có cái thật thà. Bởi vì tôi thật thì bây giờ tôi đang tu, tôi có hướng đi rõ ràng, nhưng mà thời gian tôi bị chi phối nhiều quá, cho nên để mà ứng dụng tu tôi bị thiệt thòi nhiều. Bây giờ còn những cái phút chót lúc tuổi già này thì tôi phải chọn quyền giữ lại cái thời gian đó cho tôi, phải không? Thì như vậy thì cái việc làm của tôi không nói tôi chứng cái gì hết, đắc cái gì hết, mà tôi phải làm sao tôi làm chủ được tôi trong khi sắp ra đi. Thì đó là cái mà tôi đương chuẩn bị. Vì vậy nên quý vị không có lấy làm lạ khi tôi nghĩ. Nghĩa là đừng nói rằng thầy đi giảng ta nghe đông quá không giảng uổng. Nghe đông mà mình rút rồi sao mình không ra gì thì cũng có lợi gì đâu. Nên hiểu vậy rồi thì thầy trò thông cảm, cứ việc yên lặng, thầy tu thì trò cũng tu, chứ không có thiệt thòi gì. Bởi vì bây giờ nếu quý Phật tử cần nghe lại thì văn giảng của tôi cũng quá nhiều rồi, nghe cả 5 tháng 7 tháng mới hết. Rồi đọc sách thì sách cũng nhiều rồi, đọc cũng cả 1-2 tháng mới hết. Thì như vậy đâu có thiếu, chỉ thiếu là thiếu không thấy mặt thôi, chứ còn tất cả những cái kia nó có đủ. Mở cái thì nghe nói liền, nghe chỉ dạy liền, phải không? Không có gì phải than phải trách hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử yên lòng khi nghe tôi đóng cửa, không muốn có làm phiền tôi nữa, có chịu yên lòng không? Thôi vậy tốt. Thì như vậy thì sự sắp đặt của tôi nay thành công rồi đó. Đối với chùa, đối với cái thiền thất này đã xong. Có quý vị hoan hỷ nhận trách nhiệm. Còn cái việc tôi nhập thất báo cho quý vị biết, quý vị cũng hoan hỷ rồi. Thì như vậy là hết việc của tôi. Thôi ngang đây nghỉ.